chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị thính giả trên khắp cả nước. Cầu xin Chúa luôn ở cùng và ban phước thật nhiều trên đời sống của quý vị. Kính thưa quý vị, theo một chuyên gia về giáo dục trẻ, có nhiều bài viết về chủ đề những việc nhỏ giúp cho con của chúng ta trở thành những đứa trẻ tự tin. Ông cho rằng nhiều bố mẹ đầu tư công sức thời gian nghĩ cách làm sao cho con ngoan, ăn được nhiều, đạt điểm tốt, nhưng lại lơ là giúp trẻ xây dựng lòng tự tin. Và sau đây tôi xin được chia sẻ về 10 việc nhỏ nhặt giúp cho con của chúng ta trở thành những đứa trẻ thật tự tin. Đầu tiên đó chính là không cười các ý tưởng của con dù chúng kỳ quặc thế nào. Cũng như người lớn, trẻ em muốn được coi trọng. Khi bị chê cười, bản năng của trẻ là nổi giận, thu mình lại và không chia sẻ các ý tưởng nữa vì sợ sẽ lại bị đối xử như vậy. Hơn nữa, trẻ muốn nhìn thế giới qua một lăng kính, hoàn toàn khác người lớn. Chúng ta có thể sẽ ngạc nhiên về những điều nghe được khi thể hiện cho trẻ thấy rằng mình lắng nghe và coi trọng ý kiến của bé. Thứ hai đó chính là đưa trẻ tới những nơi mới, gặp gỡ những người lạ. Một người đã chia sẻ rằng, cậu con trai của tôi thích chơi thể thao nên tôi rủ đi cùng tới một bữa tiệc của một nhóm bạn hay chơi cùng. Ở đó không có trẻ con và tôi thông báo cho con biết điều đó. Bé do dự một lúc nhưng sau đó đồng ý đi. Tại bữa tiệc, rõ ràng là con không hoàn toàn thoải mái và không biết cư xử thế nào, đặc biệt là khi con chỉ biết tôi và chủ nhà. Nhưng sau một lúc, con bắt đầu trò chuyện về phim ảnh, bóng đá và cười đùa như một thành viên của nhóm. Việc hữu ích để xây dựng sự tự tin chính là để bản thân có thật nhiều trải nghiệm không quen thuộc. Thứ ba đó chính là cho trẻ học chơi một loại nhạc cụ. Chơi nhạc cụ có nhiều ý nghĩa tích cực với trẻ. Khi con ở độ tuổi nhất định, với sự phát triển tương đối về thể chất và tinh thần, học chơi một loại nhạc cụ không chỉ giúp cho bé giải tỏa căng thẳng mà còn giúp thúc đẩy sự tự tin ở con. Thứ tư đó chính là cho bé tham gia vào việc bếp núc. Hầu hết, trẻ đều quan tâm đến việc ăn uống hơn là làm bếp. Nhưng chúng ta sẽ ngạc nhiên về những ảnh hưởng của trải nghiệm này ở trẻ. Thứ năm đó chính là ăn mừng thành công của trẻ. Trẻ rất thích khi nhận sự tán thưởng về những điều mà mình làm, cũng như là người lớn thôi. Điều quan trọng là khích lệ để tự trẻ muốn cố gắng hơn nữa và hiểu rằng mọi nỗ lực đều mang lại lợi ích và đáng được tán thưởng chứ không phải là thành quả. Thứ sáu đó chính là để trẻ dạy cho chúng ta điều gì đó, để con tin rằng trẻ biết điều gì đó mà bố mẹ không biết, là một ý hay, một mẹo chơi bài, một bản đàn piano hay bất cứ thứ gì mà trẻ thông thạo đều hiệu quả, khích lệ con chia sẻ kiến thức của mình mà không huênh hoang với chúng ta và với những người khác sẽ khiến cho trẻ tự tin hơn. Thứ bảy đó chính là kích hoạt khả năng sáng tạo của trẻ. Hầu hết những người nghĩ rằng mình không sáng tạo bởi vì họ không bao giờ được khích lệ làm việc đó. Khi ấy, trẻ thường tập trung và suy nghĩ. Những câu hỏi đơn giản sẽ đánh thức một phần trí não của bé. Thứ 8 đó chính là thể hiện sự tự tin trong các hành động của chính mình. Điều này có tác dụng trực tiếp nhưng thường bị bỏ qua. Bố mẹ chính là tấm gương ảnh hưởng lớn nhất đến con. Vì vậy, sao chúng ta có thể mong đợi con có sự tự tin khi bản thân của chúng ta luôn tự ti và co rúm? Cuối cùng đó chính là hãy để trẻ nói về các vấn đề của chính mình. Nếu chúng ta có một đứa con 7 tuổi suốt ngày cứ gào thét giận dữ đánh em, hẳn là có lý do gì đó. Cách dễ dàng nhất là phạt bé và la mắng. Nhưng điều đó sẽ chẳng đạt được điều gì. Hãy tìm hiểu nguyên nhân khiến cho trẻ nổi giận, để cho bé biết chúng ta thật sự lắng nghe và nhà mình là nơi an toàn nhất để con có thể nói hết mọi điều mà không sợ bị phán xét. Kính thưa quý vị, bên cạnh những phương cách kể trên, thì dạy trẻ học cách đối mặt với thất bại cũng là một trong những cách giúp cho bé trở nên tự tin. Và điều đó thật không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Để quen với việc đó, chỉ đơn giản là trải nghiệm thật nhiều lần. Hãy để cho con thi thoảng thất bại khi cố gắng lắp ráp hay là tập xe hai bánh. Có thể ban đầu con sẽ tức giận, nhưng theo như các nhà tâm lý nói rằng, không phải chúng ta làm gì cho con, mà là điều chúng ta tự dạy cho con làm cho chính mình sẽ khiến chúng trở thành những người thành công.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Nơi quay hướng cô xa. Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chúng tôi cùng với quý vị sẽ thảo luận đề tài Cơ đốc nhân và trách nhiệm. Cơ đốc nhân được Đức Chúa Trời tái tạo cuộc đời trong Đức Chúa Giêsu cứu thế, không phải để tiếp tục để tiêu thụ các tài nguyên, ăn, uống, thở và chiếm chỗ trong trần gian, nhưng để làm nên một sự khác biệt ở trong cuộc đời. Cơ đốc nhân được tái tạo để chia sẻ vào đời sống ở trên trần gian, chứ chẳng phải để nắm giữ cho chính mình. Lời Chúa phán dạy sau đây: vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được tạo dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Chúng ta là việc Ngài làm nên, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Cơ đốc nhân được cứu để phục vụ Đức Chúa Trời. Thánh Kinh minh chép rằng: ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm của chúng ta, mà là theo ý riêng Ngài đã chỉ định. Cơ đốc nhân được cứu không phải bởi sự phục vụ, nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời ban cho trong đức tin của cơ đốc nhân. Nhưng cơ đốc nhân được cứu để phục vụ trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân có một chỗ, một vị thế, có một mục đích, có một vai trò và một chức năng để làm tròn trách nhiệm, khiến cho cuộc đời cơ đốc nhân có ý nghĩa và có giá trị hơn hết ở trong đời này. Đương nhiên là trong đời sau, Đức Chúa Trời Ngài ban thưởng. Có những cơ đốc nhân hiểu lầm rằng phục vụ Đức Chúa Trời là trách nhiệm của mục sư, của những thầy tế lễ và của các giới tu sĩ chuyên nghiệp. Nhưng Chúa phán rằng mỗi tín nhân ở trong đại gia đình của Đức Chúa Trời đều là người phục vụ Chúa. Chúng ta hãy nghe Thánh đồ Phao-lô ghi chép sau đây trong Thánh Kinh Tân Ước: vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Thánh đồ Phao-lô nêu lên cái giá mà chuộc tội lỗi để cho cơ đốc nhân có đời sống tâm linh được công bình trước mặt Đức Chúa Trời là bởi một cái giá rất cao. Thứ hai, thánh đồ của Chúa nêu lên hãy lấy thân thể để làm sáng danh Chúa. Thân thể này ăn, uống và làm sự gì đều là vì ý muốn của Đức Chúa Trời và làm sáng danh Đức Chúa Trời. Và thân thể này cũng có nghĩa là sức khỏe. Vâng, chúng ta phải dùng năng lực của mình để mà làm sáng danh Đức Chúa Trời, để mà phục vụ Đức Chúa Trời. Sau khi Đức Chúa Giêsu cùng các môn đồ của Ngài giảng đạo, làm phép lạ chữa bệnh, và sau đó Đức Chúa Giêsu cùng môn đồ của Ngài đi đến nhà của bà mẹ vợ thánh đồ Phi-e-rơ. Lúc bấy giờ bà mẹ vợ của Phi-e-rơ bị đau sốt rét. Đức Chúa Giêsu vào nhà, thấy người nằm trên giường đau rét, thì Ngài bằng giờ tay người bệnh, rét liền mất đi. Rồi người đứng dậy giúp việc hầu Ngài. Trường hợp của bà gia Phi-e-rơ đây là một thí dụ điển hình. Khi bà được Chúa chữa bệnh sốt rét của bà được bình phục, thì bà đứng dậy liền giúp việc hầu Đức Chúa Giêsu. Đó là cái tinh thần phục vụ. Ngày nay cơ đốc nhân được chữa lành bệnh tội lỗi để giúp đỡ kẻ khác. Cơ đốc nhân được chúc phước để trở thành một nguồn ân phước. Cơ đốc nhân được cứu để phục vụ, chứ chẳng phải để chờ đợi vào thiên đàng. Quý vị có biết tại sao Chúa không đem cơ đốc nhân vào thiên đàng sớm? Một khi cơ đốc nhân được cứu, Đức Chúa Trời muốn cơ đốc nhân thực hiện mục đích của Ngài. Đức Chúa Trời có một trách nhiệm cho mỗi cơ đốc nhân trong hội thánh, ở trong gia đình, trong xám riền. và Ngài có một sứ mạng cho cơ đốc nhân ở trong trần thế này. Bởi vậy cho nên cơ đốc nhân là những người được cứu để phục vụ Chúa ở trong trần gian này. Thứ hai, cơ đốc nhân được kêu gọi để phục vụ Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân chưa trưởng thành thì thường thường nghĩ rằng được Chúa kêu gọi là một điều dành riêng cho các vị giáo sĩ, các vị mục sư, những tu nhân dành trọn thời giờ. Nhưng thưa quý vị và các bạn thân mến, Kinh Thánh đã xác định rằng mỗi cơ đốc nhân đều được Chúa kêu gọi để phục vụ Đức Chúa Trời, chứ không phải có cái sự riêng rẽ cho bất cứ ai cả. Chính điều này đây, Thánh đồ Phi-e-rơ lại giải thích: anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Anh em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân Đức Chúa Trời. Trước không được thương xót, bây giờ được thương xót. Điều quan trọng mà Thánh Phi-e-rơ đề cập ở đây là cơ đốc nhân là dân giống được lựa chọn, là chức tế lễ của nhà vua, là dân thánh thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho cơ đốc nhân rao giảng nhân đức của Đấng Christ, là Đấng đã gọi cơ đốc nhân ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Đó là trách nhiệm, đó là phận sự, đó là sự kêu gọi của Đức Chúa Trời đến với cơ đốc nhân để phục vụ Ngài. Tại Trung Quốc, một số hội thánh của Chúa ở tại đó, người ta có lời chào mừng các tăng tín hữu bằng câu nói như vậy: bây giờ Chúa Giê-xu đã ban cho anh chị em đôi mắt mới để nhìn, đôi tai mới để nghe, đôi tai mới để giúp đỡ, và một tấm lòng mới để yêu thương những người khác. Tôi thích cái lời chào này, cái lời nghênh đón này, có cả một sự nhán nhủ đấy, vì cơ đốc nhân là những người được Chúa kêu gọi để phục vụ Ngài, để giúp đỡ kẻ khác, với đôi mắt mới để nhìn, với đôi tai mới để nghe, đôi tai mới để giúp đỡ, và cái lòng mới để yêu thương những người ở xung quanh mình. Đó là chúng ta phục vụ Chúa. Sự phục vụ của cơ đốc nhân rất là cần thiết ở trong thân thể của Chúa cứu thế. Mỗi người trong chúng ta có một vai trò hẳn hoi, và mọi vai trò đều là quan trọng cả. Và anh chị em là thân của Đấng Christ và là chi thể của thân, ai riêng phần ấy, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng lấy nhau. Chúng ta thấy trong thân thể của chúng ta có những bộ phận khác nhau, có tai, có chân, có miệng, có mắt, có mũi, và mỗi bộ phận đều có cái trách nhiệm, đều có cái tinh thần phục vụ, và mỗi bộ phận đều có cái giá trị ngang nhau, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ, mà các chi thể phải đồng lo tưởng lấy nhau. Nếu bộ phận nào ở trong thân thể mà không hoạt động thì cả cái thân thể phải chịu ảnh hưởng và sẽ đến chỗ chết. Trên thế giới hiện nay có hàng ngàn hội thánh địa phương đang chết vì cơ đốc nhân không sẵn lòng để phục vụ. Họ ngồi bên lề đường như những quan sát viên, và thân thể của Chúa cứu thế là hội thánh của Ngài thì đau đớn, bị tổn thương. Ignatius Loyola đã cầu xin như vậy: lạy Chúa, xin dạy dỗ chúng con phục vụ Ngài như Ngài mong đợi, để cuộc đời con ban cho mà không tính giá cả, để tranh đấu mà không làm tổn thương, để vất vả mà không tìm sự nghỉ ngơi, để làm việc và không đòi hỏi dành phần thưởng, vì biết rằng chúng con vâng theo ý của Chúa để phục vụ Ngài. Thật là vinh hạnh thay, quý quá thay, và Đức Chúa Trời rất lấy làm đẹp lòng là dường nào với cái tinh thần đó. Thứ ba, cơ đốc nhân được lệnh phải phục vụ Đức Chúa Trời. Cơ đốc nhân được lệnh phải phục vụ Chúa không phải mỗi khi rảnh rỗi hay là thuận tiện. Phục vụ Chúa là trọng điểm ở trong đời sống của cơ đốc nhân. Chúa Giêsu đến thế gian để hầu việc và ban sự sống của Ngài. Ta nghe chính Đức Chúa Giêsu Christ là đấng cứu thế, Ngài đã phán như vậy: ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Con người ở đây chỉ về Đức Chúa Giêsu. Ngài đã đến trong thế gian không phải để cho người ta hầu việc Ngài, song chính Ngài hầu việc người ta, và Ngài phải phó mạng sống của Ngài làm giá chuộc cho nhiều người. Bởi vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Chúa và đi ở trong con đường chết mất. Ngài đến để hầu việc người ta và để ban cái mạng sống của Ngài cho tội nhân. Mẹ Teresa đã từng nói: sống thánh khiết là làm việc Chúa với một nụ cười. Cuộc đời Cơ Đốc nhân phải thể hiện, phải phô bày bằng những từ hầu việc và ban cho. Đó là cuộc sống thánh khiết. Muốn sống thánh khiết phải làm việc Chúa, làm việc Chúa với tinh thần vui mừng, tinh thần hăng hái. Chúng ta phải làm theo điều mình biết và thực hiện điều mà chúng ta tuyên bố rằng mình tin. Vì trí thức mà không có thực hành sẽ dẫn đến sự chán nản. Học hỏi lời Chúa mà không có tinh thần phục vụ sẽ dẫn đến sự sa sút của đời sống thuộc linh. Quý vị đã biết đến biển hồ Galilee và biển chết ở tại Trung Đông. Biển hồ Galilee và biển chết nó khác nhau như thế nào? Hồ Galilee là một nguồn sống bởi vì nó có sự lưu thông ra vào, thay đổi, tiếp nhận và ban phát. Còn biển chết là không có cái sự lưu thông chảy ra và tiếp vào, cho nên nó trở thành biển chết. Cuộc đời của Cơ Đốc nhân cũng vậy. Nếu chúng ta tiếp nhận quyền phép của Chúa, sự kêu gọi của Ngài và tuân theo mệnh lệnh của Chúa, chúng ta ban phát, chúng ta công bố đức tin của chúng ta, chúng ta giúp đỡ nhu cầu cho cái khác, chúng ta là những con người sống động, là Cơ Đốc nhân sống động. Còn nếu chúng ta chỉ tiếp nhận lời của Chúa và chúng ta ngồi ì ra đó, thưa quý vị, chúng ta giống như cái biển chết mà thôi. Cho nên hỡi Cơ Đốc nhân, hãy duyệt xét lại trong cái đời sống tin kính của mình. Cơ Đốc nhân có phải đang sống trong cái biển hồ Galilee hay là đang sống với tình trạng của cái biển chết? Có những Cơ Đốc nhân đã trưởng thành, họ muốn đến với hội thánh nào có một tinh thần khuyến khích mạnh mẽ phục vụ để họ góp phần phục vụ, chứ không tìm kiếm cái hội thánh nào để phục vụ cho họ. Đó là tinh thần của Cơ Đốc nhân, đó là tinh thần mà của những người tin Chúa vâng theo mệnh lệnh truyền phán của Chúa. Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ đánh cái giá điều mà Cơ Đốc nhân phục vụ những người khác như thế nào ở trong cuộc đời của mình. Ở đây chúng ta hãy nghe Kinh Thánh nhắc nhở rằng mỗi người trong chúng ta sẽ khai trình việc mình với Đức Chúa Trời. Cuối cuộc đời của chúng ta sẽ khai trình lên với Chúa về việc mà chúng ta phục vụ Ngài ở trong trần thế này. Quý vị có sẵn sàng những điều gì mà quý vị đã được Chúa cứu quý vị để phục vụ, được Chúa kêu gọi quý vị để phục vụ, được Chúa ban mệnh lệnh quý vị để phục vụ, để phục trình với Chúa trong cái ngày mà Ngài cần biết đến cái giá trị tinh thần phục vụ của quý vị ở trong cuộc đời mình chăng? Nếu quý vị đã có tinh thần phục vụ Chúa thì quý vị có cả một cái bản phúc trình lên với Ngài. Nếu quý vị chưa phục vụ Chúa, không phục vụ Chúa, tôi thấy rằng quý vị chưa có sẵn sàng để mà khai trình với Chúa, để mà tiếp nhận lấy cái giá trị mà Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta ở trong cái giờ phút mà chúng ta phải khai trình với Ngài. Bởi vì Đức Chúa Trời, Ngài muốn dùng đời sống cơ đốc nhân để biến đổi thế gian tội lỗi này. Cho nên điều quan trọng không phải là khoảng thời gian sống bao lâu, bằng là sự đóng góp của đời sống phục vụ Chúa. Không phải quý vị sống trường thọ, bằng là cơ đốc nhân sống như thế nào. Khi nhận thức được rằng mình đã được Chúa cứu, mình đã được Chúa kêu gọi, và mình đã được Chúa ban mệnh lệnh để phục vụ Ngài. Nếu cơ đốc nhân không có tinh thần phục vụ, thì quý vị sẽ dùng lý do nào để bào chữa cho chính mình? Abraham đã già, Jacob đã gặp nạn, Lea thì là không có sự hấp dẫn nào, Joseph bị lạm dụng, Môi-se bị cà lam, Gideon là nghèo khổ, Samson thì bị mê đắm, Rahab thì vô lương, David có một cuộc tình và gặp phải nhiều nan đề ở trong gia đình, Eli chán nản muốn chết, Jeremy chán nản ê chề, Jonah không tự nguyện, Naomi người đàn bà quá, Giang Baptist người lập dị, Phi-rơ nông nổi và náo nản, Ma-thê lo lắng nhiều, người đàn bà Samari thất bại nhiều về hôn nhân, Sa-chê thì không được dân mến mộ, Thomas có lắm nghi ngờ, Phao-lô sức khỏe kém, Ti-mô-thê lại nhút nhát. Mỗi người đều có vấn đề khác nhau, nhưng Đức Chúa Trời Ngài đã dùng những người này cách khác nhau, một cách có hiệu quả ở trong cuộc đời của họ. Ngày nay Đức Chúa Trời cũng muốn dùng mỗi cơ đốc nhân, nếu cơ đốc nhân được cứu ở trong Chúa Giêsu cứu thế và cảm nhận được sự kêu gọi của Chúa và chấp hành mệnh lệnh của Ngài, thì Ngài sẽ dùng cơ đốc nhân làm việc lớn và khó cho Ngài, nếu cơ đốc nhân không tìm cách bào chữa.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.